tiếp niệm Phật tụng kinh, thì mình cứ cái thí dụ này mình lấy ra.
Đấy.
Phật là có hữu có tướng, à, rồi niệm Phật cũng là có tướng. Đấy. Lễ Phật niệm Phật là sự việc nó có tướng rõ ràng. Đấy. Gì nữa, có lễ Phật niệm Phật về với Phật về phần sự. Nhưng mà trong cái khi con làm về phần sự ấy, ấy thì con hiểu cái lý vô tướng. Đấy, như trên ấy, trong cái khi niệm, trong cái khi lễ mà mình có cái chỗ hiểu về phần lý này, thế thì cái người ấy là sự lý viên dung này. Chứ nếu con chỉ làm phần sự thôi thì chưa đủ, mà nếu con chỉ hiểu về phần lý mà không chịu niệm Phật, không chịu lạy Phật, cứ ngồi học để lấy cái phần lý thôi cũng có được không? Đó, theo như đây là con phải đủ hai phần ấy. Sự lý viên dung tức là cái cảnh tam đế là thế nào, sự tướng mình niệm Phật, mình lạy Phật, có sự tướng, đó là hình tướng, là cuộc đời thế tục, cho nên gọi là tục. Thế rồi tân chân đế là thế nào, trong cái lúc con làm cái sự việc thì con hiểu cái lý lẽ của nó, thế đó là thuộc về chân à. Thế mà ngay cái chân nó có tục, mà ngay cái tục có chân, cho nên gọi là tam đế, gọi là trung, à, trung đế. Thế phải đủ trung, phải có cái phần trung như thế, thế thì nó mới đủ. Còn nếu mà chỉ có sự mà không có lý cũng không được, mà nếu chỉ có lý không có sự cũng không được. Bây giờ con phải đủ cả phần sự và lý viên dung thì con mới có cái trung đế, con mới đủ gọi là tam đế. Thì nữa,
dạ, năng niệm năng tác tức là cái tâm quán, tâm tạm nhất như là chân tịnh độ.
Năng là cái chữ hai, cái chữ năng sở là cái danh từ đối đãi nhau. Cái chữ năng ấy gọi là cái người niệm.
Dạ, còn cái năng đó
con. Dạ, năng niệm là cái người niệm, năng tác là cái người làm. Thì nó đối với sở niệm, sở tác là cái việc làm. Thì cái tâm ấy nó niệm, cái tâm ấy nó tác, nó lễ, phải? Mà cũng chính cái tâm ấy nó quán, nó hiểu. Rồi gì nữa? Cho nó lại là tịnh độ thật sự. Còn nếu không thì nó là tịnh độ giả. Thầy cứ hỏi cái câu tại sao phải tâm cảnh nhất như, nghĩa là quán như vậy thì mới là chân tịnh độ. Còn nếu cô không quán như vậy thì cô là giả tịnh độ. Có phải cái chữ chân nó đối với chữ giả không? À, thế tịnh độ thật với tịnh độ giả. Vậy cô làm cô quán như vậy, ngài bảo cô là chân tịnh độ. Vậy nếu cô không quán như vậy, cô là tịnh độ giả. Vậy thì thế nào là tịnh độ giả mà tịnh độ thật? Nói cái tịnh độ giả nó gần chúng mình hơn. Thế thì rồi nói cái thật nó dễ. Tịnh độ giả thì như đây nói này, cái niệm, cái miệng của con mà niệm đó, cô tịnh tuệ mà niệm ấy thì cô tịnh tuệ là thật hay giả? Tịnh độ, cái tịnh tuệ mà đang niệm Phật ấy là thứ tịnh tuệ giả, tịnh tuệ giả. Rồi làm gì có cô tịnh tuệ, cho nên rõ ràng là cô giả đấy thôi. À, thế tịnh tuệ đang lạy đấy có phải tịnh tuệ thật hay tịnh tuệ giả? Đấy, thế ông Phật mà ở trên tòa bằng xi măng với bằng giấy đó, thì ông Phật thật thì ông Phật giả? À, mà ngay với ông Phật mà giáng sanh ở xứ Ấn Độ bằng da bằng thịt ấy, ông Phật thật thì ông Phật giả cũng giả. Phàm cái gì đang không có thì bỗng nhiên hiện ra rồi lại trở thành không, vậy cái là thật hay giả? Thế cho nên ông Phật thật ở bên Ấn Độ cũng là ông Phật giả. Như vậy thì tại làm sao con lại bảo tịnh tuệ cũng giả, ông Phật cũng giả? Trong kinh Kim Cương Phật tuyên bố rõ ràng, phàm đã có hình tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Chứ còn nếu mà lấy âm thanh cầu ngã, nhược dĩ chư tướng cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đây là lời Phật nói trong Kinh Kim Cương rõ ràng. Pháp có tướng thì đều là hư vọng. Những người nào mà lấy âm thanh sắc tướng mà cầu ta ấy, thì người ấy làm người ấy tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Còn nếu cái người nào ấy thực ngay ở nơi các sự tướng mà biết tìm được cái phi tướng ấy, cái không hình không tướng ấy, thì cái người ấy thấy được Như Lai. Đó. Vậy thì chúng ta kết lại là phàm cái gì mà đã có hình có tướng thì đều là hư vọng, là giả. Xong chưa? Còn những cái gì mà không hình không tướng ấy, ở đây gọi là chân lý đấy. Cái chân tâm bản tánh, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không hình không tướng, cái ấy thì là mới là chân. Đó. Vậy thì chân tịnh độ của cô là cái nào? Tâm thường trụ ở khắp mười phương, phải không? Theo như ở đây mình có mới học ở đây, mình nhận nghĩa ở đây thôi. Đấy. Thì ở đây nói là cái chân lý đó, tức là cái tánh nó biết niệm, cái tánh nó biết lại, tức là tánh giác chứ gì. À, mà cái giác này ấy, nó không hình không tướng ở khắp mười phương, mình gọi là vô lượng quang được không? À, mà nó không sanh không diệt thì mình gọi là vô lượng thọ được không? Đó. Thế thì cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ ấy là chân tịnh độ, mới là tịnh độ thật. Còn bây giờ chúng ta còn cầu cái cảnh mà có hoa sen, có chim hót, có vàng, có bạc, cái đã chân tịnh độ chưa? À, thế cho nên rằng phàm đã có hình có tướng thì chưa phải thật. Cho nên chúng ta cầu về cõi cực lạc để thấy Phật Di Đà, để được học Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí, để hoa sen hóa xanh. Đó còn đó mới là một cái cõi tịnh độ, coi như cái hoa báo thôi, chứ chưa thật là chân tịnh độ. Bao giờ chúng ta về đến cõi thường tịch quang tịnh độ, cái cõi ấy mới là chân tịnh độ. Thì ở đây ấy, dạy chúng ta quán để cầu, nghĩa là để nhận ra cái cõi ấy. Thì cái cõi ấy chúng ta vẫn thường gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, chính là Đức Phật A-di-đà. Đó là chân tịnh độ. Và người muốn liễu thoát đường sanh tử cần nhận nghĩa nguyên như câu ấy. Phật cho nhiều pháp môn lắm, nhưng mà đây thì Ngài nói rằng tu pháp tịnh độ ổn thỏa, ổn thỏa dễ dàng hơn hết. Tại sao lại dễ dàng hơn hết? Nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà cô nhớ là phải Nam mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn, chứ không phải là chỉ lúc nào chơi thì đọc, lúc nào không tụng thì thôi. Mà đây là phải miên mật.
Kính bức thầy, tại năng nhớ câu chuyện
thầy nói muốn liễu thoát đường sanh tử chỉ có pháp tu tịnh độ là dễ dàng hơn hết. Bởi vì muốn thoát sanh tử này, trong đạo Phật nhà mình có nhiều pháp môn lắm, ít nhất là pháp hiện tại bây giờ các vị tu thiền, các vị trì chú, đấy là thầy mới biết có hai. Cứ còn các vị tu tứ niệm xứ, tu quán 12 nhân duyên, không có pháp môn nào không có đi đến ra khỏi luân hồi cả. Thế tại sao mà pháp môn này của mình lại gọi là dễ dàng nhất? Thế còn cái trì chú sao con lại bảo không khó? Đó là tại bởi vì con không quen. Thế nhưng mà thực ra trì chú như con nói, phải có bắt ấn, rồi lại phải có cái âm vận cho nó đúng pháp. Thực ra thì mình không bàn được, là bởi vì chính mình không tu cái pháp môn đấy, mình không nghiên cứu kỹ mà mình cũng không học rõ. Thế nhưng mà dù sao cái bài thần chú thì nó vẫn còn nhiều hơn là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có mấy chữ thôi, mà lại kèm thêm là mình tin có Đức Phật Di Đà, Ngài có oai thần và có nguyện lực. Cho nên mình kèm thêm vừa là niệm để cho định thần, mà vừa là có Đức Phật Ngài tế độ, coi như có tự lực lại có tha lực. Thế cho nên cái trì chú thì nó có, cũng có nhiều bài thần chú. Thế nhưng mà một chữ A Di Đà Phật mình cũng là một thần bài thật, một câu thần chú, nhưng mà một câu nó ngắn nhất, gọn nhất, có mấy chữ thôi. Pháp môn này là phương tiện trong phương tiện, đường tắt trong phương đường, trong đường tắt. Cái chữ tắt thì phải viết chữ T ở đằng sau chứ không phải chữ C. Đường tắt nghĩa là cái đường đi nó ngắn nhất, gọi là đường tắt. Phương tiện trong phương tiện, bởi vì Phật mở lời mà giảng pháp cho chúng mình, đó là phương tiện. Rồi Phật lại còn dạy bao nhiêu pháp môn cho chúng mình tu, đó là nhiều phương tiện. Thế thì kinh A Di Đà này chỉ cho mình cái đường về cõi cực lạc để thoát khỏi luân hồi, đó là một phương tiện trong các phương tiện. Thế rồi còn cái gì nữa? Đường tắt trong các đường tắt, bởi vì ra khỏi luân hồi đáng lẽ là tu theo như Đức Thích Ca đó. Được Đức Thích Ca đã, ngài phải tu ba A Tăng kỳ kiếp ngài mới thành Phật. Thế thì mà bây giờ ngài đặt ra các pháp môn khác, các pháp môn như tu thiền, tu các thứ, đó là đã là cái đường tắt để chóng thành Phật hơn là ngài khi mà ngài tu. Thế mà bây giờ lại dạy mình cái phương pháp niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì coi như là đi tắt, gọi là đường tắt, nghĩa là rẽ sang bên cực lạc. Trong khi mà nếu các vị ở tại cõi này mà tu niệm Phật, tu thiền định, thì trải qua 54 ngôi, thì trong kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là con đường vạn dặm, nghĩa là phải dài lâu. Còn về thẳng rẽ sang bên cực lạc, trú ẩn ở cái ao sen ở bên đấy, đỡ cái đọa lạc ở bên. Trong khi ở Sa Bà này thì trải qua các đường sanh tử, thường có cái đọa lạc vào các loài. Còn bây giờ rẽ ngang sang bên cực lạc, trú ẩn ở cái ao hoa sen bên đấy, rồi tu tập dần dần, có Phật có Bồ Tát vây quanh, cho nên dần dần cái sự Phật Di Đà ngài bảo đảm ở bên cõi của ngài, thì chỉ có một đời thành Phật. Một đời không có nghĩa là như chúng mình sống 100 năm, mà nghĩa là cái khả năng của mình. Thế người nào thành Phật ngay thì càng tốt, mà nếu không có thì cứ thế ở bên đó tu mãi cho đến bao giờ thành Phật thì thôi, chứ không có bị chuyển thân sang kiếp khác. Có thể là triệu năm, có thể tỷ năm, có thể là bao nhiêu kiếp, nhưng mà không phải đổi thân.